18y.net giới thiệu câu chuyện cô con dâu không mặc quần lót phần 2. Phần 2, ông Hưng đã 55 tuổi, là một nhà nông lành nghề. Vợ mất khi sinh đứa con thứ hai nên suốt 18 năm nay ông một mình nuôi hai đứa con ăn học. Ông có thân hình hơi gầy nhưng da thịt săn chắc, làn da đen cháy nắng, mái tóc ngắn hoa râm. Vầng trán ông hơi nhăn cộng thêm hai lông mày như đanh lại tạo nét nghiêm nghị khó gần. Ông ngồi bên chiếc bàn tròn trước thềm nhà, tay cầm ly trà nóng hổi hớp một ngụm. Mắt ông liếc đứa con gái xinh đẹp đang từ ngoài cổng đi vào và quát, từ từ hai đứa nó về tới, mày làm gì cứ ra vô như con khùng vậy. Hà ngồi xuống thềm nhà, chề môi đáp, ba cũng trông anh hai về mà la con, trông cái đầu mày, tao tới vườn mỏi tay nên vô ngồi nghỉ chứ bộ. Hà lè lưỡi không thèm cãi với cha mình nữa. Nàng ngồi đưa mắt lắng tai trông chờ tiếng xe về. À, anh hai về ba ơi. Chiếc xe hơi quẹo vào đậu trong sân nhà. Đức và Mỹ Dung xuống xe chào cha và em, trò chuyện một lúc rồi cùng nhau chuyển đồ của Mỹ Dung vào nhà. Từ khi yêu nhau, hầu như dịp Tết và lễ nào Mỹ Dung cũng cùng Đức về nhà, nên nàng cũng không còn cảm giác xa lạ bỡ ngỡ. Đức ở cùng nàng từ thứ bảy đến hết ngày chủ nhật rồi chở Hà về Sài Gòn làm thủ tục nhập học. Đứng tiễn chồng và em chồng đi, Mỹ Dung mới bắt đầu bùng lên cảm giác cô đơn. Những tháng ngày sống cùng ông bố chồng quê mùa khó tính của nàng bắt đầu. Mặt trời vành vạnh tìm cách vươn lên đỉnh cao của bầu trời. Mỹ Dung nằm trên giường ôm mền mơ màng trong mộng. Đụ mẹ con Hà đâu rồi, sao giờ này còn chưa nấu cơm? Tiếng quát bất thình lình làm Mỹ Dung giật mình bật dậy khỏi giường và chạy ra bếp. Đây là buổi sáng đầu tiên nàng sống một mình cùng ba chồng. Thói quen dậy trễ còn chưa kịp bỏ khiến nàng không kịp dậy nấu cơm cho ba chồng theo lời em chồng dặn dò. Mỹ Dung lật đật chạy vào bếp thì thấy ba chồng nàng đang đứng vo gạo. Nàng nói giọng run run, xin lỗi ba, con ngủ quên mất. Nghe tiếng con dâu, lão Hưng quay lại nhìn nàng rồi trợn tròn mắt quay phát đầu nhìn vào nồi gạo, thấy biểu hiện lạ của ba chồng. Mỹ Dung vội nhìn xuống người rồi mới phát hiện ra mình còn đang mặc đầm ngủ. Chiếc đầm tím mỏng tang làm bật lên làn da trắng hồng rạng rỡ của nàng. Lại còn một dây áo trễ xuống vai làm bầu ngực tròn căng lộ ra gần hết, thấy cả một phần quần vú hồng hào. Ấy là chưa kể đôi chân trắng mợn dài miên man trông hết sức gợi tình. Cảnh tượng hờ hênh khiến Mỹ Dung thẹn đỏ cả mặt, lại còn tự an ủi mình rằng cũng may là đêm nay mặc đầm dài qua đùi, chứ chọn chiếc ngắn hơn thì ba chồng sẽ thấy luôn là nàng không mặc quần lót. Lão Hưng cũng thẹn không kém, sau một hồi đầu nổ đom đóm, ông nói, tao quên là con Hà đi rồi, bây đi rửa mặt đi. Mỹ Dung dạ một tiếng rồi quay đi. À mà, nhớ thay đồ, mặc vậy, kỳ lắm. Lão Hưng nói thêm với giọng nhỏ dần. Mỹ Dung cười thầm, thì ra ba chồng mặt lạnh như tiền của nàng cũng biết mắc cỡ. Mỹ Dung vào nhà tắm rửa mặt, chải lại mái tóc vàng óng mượt, thay đồ rồi trở lại gian bếp, thấy ba chồng đang loay hoay cắt rau củ. Nàng tiến lại nói, ba để con làm cho. Kèm theo âm thanh dịu dàng của Mỹ Dung là hương gia quyến rũ nhẹ nhàng phả vào mũi lão Hưng, khiến lão có chút mê mang sảng khoái. Lão Hưng tránh ra cho con dâu làm. Nhìn nàng đã thay chiếc đầm ngủ bằng một chiếc áo thun cùng quần jean ngắn, trong nét mặt nghiêm khắc của lão dường như dâng lên chút vẻ tiếc nuối. Cơm nước xong xuôi, lão Hưng xách cuốc đi ra vườn. Mỹ Dung đòi theo phụ nhưng lập tức bị bố chồng đuổi vào nhà, đành nằm trên võng xếp xem tivi. Nằm một lúc lâu, điện thoại Mỹ Dung rung lên, nàng lấy ra thì thấy tin nhắn của con bạn thân tên Thảo. Ngày đầu làm dâu miệt vườn thế nào rồi người đẹp? Mỹ Dung nhắn lại, đang buồn muốn chết đây, nay không đi dạy à? Thảo đáp, có mà chưa tới tiết, ba chồng ra sao, kể xem. Mỹ Dung nhắn, trước tao kể rồi mà, ổng khó tính lắm, mặt lúc nào cũng đanh lại. Thảo chọc, khó thì cho đút vào một phát là ngoan như cún ngay mà. Mỹ Dung đỏ mặt nhìn quanh rồi đáp, mày đọc chuyện sex trên chuyên sex TV nhiều quá nên nhiễm à. Thảo đáp, tao thấy hay mà, nữa tao có chồng cũng kiếm cách sực cha chồng một lần cho biết. Mày định ở đấy bao lâu? Chừng một tháng. Nếu chồng tao không thuyết phục được ổng lên Sài Gòn thì tính cách khác, chứ ở đây có mà chết buồn. Thôi tao đến tiết dạy rồi. Khi khắc nói tiếp, bye bye, nhắn tin với Thảo xong, Mỹ Dung quét dọn sơ quanh nhà rồi ngồi hóng gió trước thềm. Trái ngược với Sài Gòn chật chội và sôi động, ở vùng thôn quê này, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách gần 300m nên rất yên tĩnh và vắng vẻ. Không gian xung quanh chỉ thuần một màu xanh mướt của cây cối cùng một bầu trời trong xanh ngập nắng. Lòng Mỹ Dung ngập nỗi cô đơn và nỗi nhớ ở Sài Gòn. Mỗi lần chồng đi công trình xa thì nàng hoặc là đi ăn uống cùng con bạn thân, hoặc là một mình dạo phố mua sắm. Mà mỗi khi dạo phố thì nàng thích chọn những bộ cánh thật hở hang gợi cảm cho những gã trai ngang đường nhìn lé cả mắt. Ở đây thì còn chẳng có trai để mà chọc, có mỗi ba chồng mặt lạnh như đá. Mỹ Dung thầm nghĩ, nàng lại nhớ đến những dòng tin nhắn của Thảo. Khó thì cho đút vào một phát là ngoan như cún ngay mà. Mỹ Dung cũng từng xem vài phim người lớn với nhân vật là ông ba chồng già lụ khụ cùng nàng dâu dâm đãng. Chỉ sau một bữa ăn, một lần tắm là họ cuốn lấy nhau như tình nhân, trông vô cùng kích thích. Nhưng đó là phim, và ông ba chồng trong phim thì rất dâm dê dễ dụ, còn ba chồng của mình thì mặt như sắt. Mỹ Dung lại nghĩ thầm, khi xem những phim như vậy thì nàng cũng rất muốn được trải nghiệm thử, nhưng nàng biết đời không như phim. Nàng sợ cái viễn cảnh mê hoặc không được mà còn bị lão ba chồng tát cho vài phát rồi gọi chồng nàng về viết đơn ly dị ngay lập tức. Ấy không có nghĩa là Mỹ Dung không tự tin vào sự quyến rũ của mình, mà do nàng chưa tiếp xúc nhiều với ba chồng, chỉ thường được nghe chồng kể về sự khó khăn cố chấp của lão. Lại còn một mình nuôi con gần 20 năm thì đủ chứng minh sức chịu đựng và cả lòng thương con của lão phải to lớn nhường nào. Đâu dễ gì dụ được lão chơi vợ của con trai mình. Mỹ Dung cười, lắc đầu xua tan cái ý tưởng loạn luân của mình rồi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho ba chồng. Sáng ngày thứ hai, ở một mình với ba chồng, Mỹ Dung miễn cưỡng dậy sớm để nấu bữa sáng. Nhà xa chợ nên có khi cả tuần mới ra chợ một lần rồi mua đồ trữ trong tủ lạnh. Lại có luống rau sau nhà cùng cá dưới ao nên cũng không lo thiếu món ăn. Mỹ Dung đang bày mâm cơm thì nghe tiếng bước chân của ba chồng. Lão từ từ đi đến cửa bếp liếc vào xem chứng rồi mới đi vào. Mỹ Dung cười thầm, vì biết là ba chồng liếc chừng xem mình có quên thay đồ như hôm trước không. Ông Hưng ít nói, thỉnh thoảng mới hỏi Mỹ Dung vài câu. Mỹ Dung cũng không bắt chuyện nhiều vì những chủ đề nàng nói sợ ba chồng cũng không hiểu. Ăn xong, ông Hưng ra vườn làm. Mỹ Dung lần nữa xin theo phụ nhưng ông không cho. Đức từng kể với Mỹ Dung rằng tuy tính tình khó khăn nhưng ba chồng ít khi cho Hà làm việc nặng. Ông quan niệm rằng đàn bà con gái thì ở nhà lo việc nhà cửa, bếp núc. Biết vậy nhưng Mỹ Dung vẫn nặng nặc đòi theo vì lý do ở không hoài buồn chán. Ông Hưng đành xuống nước bảo Mỹ Dung tưới vườn rau sau nhà. Mấy năm trước Đức đã lắp cho nhà hệ thống tưới tiêu tự động nên không còn phải xách từng xô đi tưới. Riêng vườn rau thì cũng chỉ cần bật cầu dao và kéo vòi đi tưới. Ông Hưng chỉ con dâu vị trí bật cầu dao rồi kéo vòi ra hướng dẫn nàng tưới rau. Bây phải bóc vòi cho nước bắn ra như vậy chứ đừng tưới trực tiếp nát rau hết. Lão Hưng vừa nói vừa bóp ống nước cho nước bắn tản ra làm mẫu. Dạ ba cho con thử. Mỹ Dung học theo ba chồng nhưng tay nàng không khỏe bằng lão nên phải một tay cầm vòi, một tay đưa tới định bấm đầu vòi. Mỹ Dung lóng ngóng bóp vòi mà hai ngón tay chặn trước vòi khiến nước bắn ngược lại ướt cả mặt và áo nàng, khiến nàng giật mình kêu lên. Lão Hưng trợn mắt định quát, nhưng dù sao cũng là con dâu chứ không phải con ruột, nên lão kềm lại. Lão nhìn gương mặt ướt mềm của con dâu rồi vô tình đưa mắt xuống người nàng. Mỹ Dung mặc bộ đồ thun trắng bó sát, vòi nước bắn mạnh nên áo nàng đã ướt mềm, áo trắng hóa thành áo trong làm lộ ra làn da trắng muốt. Phần trên của cặp ngực căng tròn cũng phơi ra theo lớp áo ngực đen. Có áo ngực nên Mỹ Dung cũng chẳng buồn che lại. Nàng tiếp tục học cách cầm vòi. Đâu hay biết rằng bố chồng lại lần nữa nổ đom đóm mắt mà quay sang hướng khác. Ông Hưng cả đời sống ở quê, chưa từng xem qua phim người lớn, chưa từng thử gái làng chơi. Những cảnh phim hôn nhau chỉ quay chân với đầu không quay khúc giữa trên tivi đối với ông cũng đã là phim sex. Còn ngày xưa làm tình với vợ cũng chỉ làm trong đêm tối hay ánh đèn dầu, và hơn nữa là thân hình vợ ông làm sao sánh bằng thân hình tuyệt mỹ của con dâu. Thân hình nàng đẹp đến nỗi sức tưởng tượng của ông còn chưa đủ trình để tưởng tượng ra. Với Mỹ Dung thì có áo ngực là kín đáo, còn với lão nông dân quê mùa như ông Hưng thì cảnh ướt át trên thân hình xinh đẹp của nàng vừa rồi là cả một cảnh tiên. Bây vô thay áo đi rồi tới tiếp, để như vậy đâu có được, tao đi làm đây không dám quay lại nhìn con gái vì sợ lộ ra phần quần đang đội lên giữa hai chân. Ông Hưng lạc giọng nói rồi đi thẳng ra vườn, nhìn theo ba chồng. Mỹ Dung cười khẽ, biểu hiện của ba chồng giống hệt một số chàng trai trẻ mắc cỡ khi nhìn thấy thân hình gợi cảm của nàng. Đêm khuya, Mỹ Dung nằm trên giường. Nàng chuẩn bị ngủ sau khi gọi điện trò chuyện với chồng, nhưng xa chồng thì ngoài nỗi nhớ còn có nỗi thiếu thốn tình dục. Nhà chồng ở vùng sâu nên không có mạng internet. Thử dùng 3G thì sóng chập chờn có cũng như không. Ý định lên mạng chat sex tan vỡ, Mỹ Dung vuốt dọc theo âm đạo đang biểu tình, đành dùng trí tưởng tượng mà thủ dâm. Ngón tay thì không có cảm giác, Mỹ Dung nghĩ thầm, nàng đắng đo một chút rồi đi xuống bếp. Lão Hưng đang nằm trong phòng thì nghe tiếng chân, vốn cảnh giác nên lão ngồi dậy ra xem. Thấy cửa bếp sáng đèn, lão Hưng từ tước bước đến nhìn vào, cảnh tượng trong bếp khiến tim lão Hưng đập còn hơn cả gặp ma. Nàng dâu xinh đẹp của lão đang khom mình trước tủ lạnh, chiếc đầm ngủ đen trượt xuống eo phơi bày ra cặp mông tròn trịa trắng múp trên đôi chân thon dài. Nàng không mặc quần lót nên giữa hai chân còn thấy cả một vệt đỏ hồng tựa như đôi môi cùng một nhúm lông chĩa xuống. Mỹ Dung lúc này mới đứng dậy, nàng đóng cửa tủ lạnh, trên tay cầm một trái dưa leo cỡ trung bình. Nàng quay ra thì thấy ba chồng mình đang đứng chết chân, vội hoảng hồn lấy tay kéo đầm xuống che phần dưới lại. Bê ba, nàng nói. Rồi nàng liếc xuống trái dưa leo nói như giải thích, con lấy dưa leo đắp mặt. Lão Hưng như tỉnh hồn, quay mặt đi hướng khác và nói, tao tưởng có trộm. Khi lão nói, Mỹ Dung có thể thấy giữa hân chân ba chồng có thứ đang từ từ độn lên. Nói xong, lão Hưng đi như chạy về phòng. Mỹ Dung đứng trông theo một lúc rồi tắt đèn bếp, cầm trái dưa leo quay về phòng mình. Về đến phòng, mặt Mỹ Dung vẫn còn đỏ bừng, nàng lại đứng trước gương xoay lưng cúi người kéo đầm lên eo mô phỏng lại tư thế trong bếp khi nãy để kiểm tra, xem bố chồng đã nhìn thấy những gì. Quay đầu lại nhìn cặp mông tròn lẳng, cặp đùi miên man và cả phần âm đạo kẹo ở giữa lộ ra rõ ràng trên gương. Mỹ Dung ôm mặt xấu hổ nắm sấp lên giường lắc đầu như thể muốn đập đầu vô gối mà chết cho hết xấu hổ. Nàng nghĩ thầm, lại còn cầm theo trái dưa leo. Nửa đêm mà lấy dưa leo thì thằng khùng cũng biết mình lấy làm gì. Chết rồi, đẹp mặt với ba chồng rồi, hu hu. Nhưng mà nhìn mặt tổng hồi nãy thấy cũng tức cười. Hi hi, Mỹ Dung lại nói thầm để tự an ủi. Hình ảnh quần ba chồng từ từ cuộn lên lại hiện ra trong nàng, sẵn đang trong cơn thiếu tình. Hình ảnh ba chồng từ từ hiện rõ và được phân vai thành nhân vật nam chính trong câu chuyện sex mà nàng tự suy diễn. Mỹ Dung bắt đầu vẽ lại trong trí tưởng tượng hình ảnh gian bếp. Nàng lấy cảnh Lộ Hàng mà mình vừa diễn lại trong gương đặt vào vị trí trước tủ lạnh trong bếp, lại lấy hình ảnh ba chồng đứng như cột nhà đặt trước cửa bếp. Nàng như một đạo diễn đang xây dựng hiện trường. Khác ở chỗ lần này Mỹ Dung không đứng dậy sớm mà vẫn khom người cặm cụi lục lọi, còn ba chồng nàng không đứng yên mà từ từ tiến lại gần. Ba chồng ở trần, mặc độc một chiếc quần cụt không quần lót, mỗi bước di chuyển của ông là quần ông lại cộm cao hơn một chút. Đôi mắt trên gương mặt khắc khổ si mê nhìn vào giữa cặp mông hờ hênh của nàng dâu mỹ miều, va chạm như thuyền cập vào bến, con cặc chỉa ra trong quần ba chồng áp vào khe mông con dâu, Mỹ Dung vẽ lên gương mặt xinh đẹp của chính mình trong tưởng tượng một nét thoảng giật mình, nàng thẳng người dậy, ba chồng ôm eo, kéo nàng lui ra và đóng cửa tủ lạnh, Mỹ Dung quay đầu lại, kêu khẽ khi thấy gương mặt ba chồng, ba chồng không nói, chỉ giơ ngón tay trỏ lên trước miệng xuýt khẽ một tiếng. Mỹ Dung vẽ thêm cho hình tượng ba chồng một nét hấp dẫn lãng mạn, ba đừng, ba chồng ôm chặt eo không cho nàng thoát ra. Nàng tưởng tượng thêm tiếng sột soạt khi ba chồng kéo quần lão xuống, ba không được, đoạn tưởng tượng tạm ngưng. Mỹ Dung mở mắt, trái dưa leo trên tay nàng đã bớt lạnh nhiều. Nàng mở tủ lấy ra một bao cao su, xé bọc rồi chùm lên trái dưa. Bao cao su này là nàng chuẩn bị sẵn để chủ nhật chồng về. Hai vợ chồng kế hoạch 2 năm nữa mới sinh con vì ba mẹ Mỹ Dung cho rằng năm sau 5 tuổi không nên sinh. Mỹ Dung nằm dang chân, đặt trái dưa leo nằm trước cửa mình rồi lại nhắm mắt hòa vào ảo tưởng. Ba, không được, Mỹ Dung đứng chống tay lên tủ lạnh. Ba chồng ôm chặt eo không cho nàng thoát. A ba, ba chồng đẩy nhẹ con cặc của lão vào âm đạo nàng. Cũng là lúc trái dưa leo mang bao được phép tiến vào cùng một nơi. Cảm giác như thật. A đừng mà, con cặc tiến vào gặp chút khó khăn. Ba chồng rút ra rồi đẩy vào. Lần này con cặc ba chồng đi được sâu hơn. Ba tha cho con. Bàn tay thô ráp cháy nắng của ba chồng xoa vào ngực Mỹ Dung. Con cặc đi được nửa đường thì lại rút ra dâm thủy phát tiết. A ba chồng bất ngờ đẩy mạnh một phát, con cặc cắm lút vào trong. A a a ba đừng, hôm ba chồng vào cuộc đẩy tới đẩy lui đưa con cặc xâm chiếm âm đạo Mỹ Dung. Mỹ Dung chấm lên khóe mắt mình trong tưởng tượng một giọt nước mắt sửa nét mặt mình thành gương mặt nhục nhã đớn đau dần dà. Mỹ Dung đưa cơn sướng khoái thực thụ của mình vào thế chỗ nhục đau, nàng thôi dãy, ba chồng thôi ôm eo, tay lão xoay mặt nàng lại, đặt vào môi nàng một nụ hôn cưỡng ép ưng. Mỹ Dung trong tưởng tượng dễ dàng bị ba chồng khuất phục, sau một chút né tránh thì môi nàng hòa vào môi ba chồng, lè lưỡi ra, ba chồng ra lệnh. Mỹ Dung sợ sệt đưa lưỡi ra, gương mặt già nua đen đúa của lão Hưng cười lạnh, rồi cũng đưa lưỡi mình ra liếm lấy lưỡi nàng, tay lão túm lấy hai đầu ti nàng mà nhéo. Con cặc vẫn đang làm việc tiếng rên rất thật bởi vì nó phát ra từ Mỹ Dung thật. Tay nàng thoăn thoắt đưa đẩy trái dưa trong âm đạo mình, ba chồng đổi kiểu. Lão bế nàng đặt nàng ngồi dang chân trên bàn ăn, lão bạo lực xé áo ngủ nàng ra và mắng, con dâu gì mà ăn mặc như đĩ thế này, rồi lão vịn đùi nâng chân nàng lên. Đưa con cặc ướt nhẹp lần nữa cập vào cửa mình con dâu, gương mặt đang đau đớn đấu tranh giữa nhục và sướng của Mỹ Dung nở một nụ cười thẹn, nàng đáp, thế ba thích không, rồi hai tay nàng giơ ra cùng đôi chân dài trắng muốt ôm chặt lấy thân hình đen đúa của ba chồng, không, lão Hưng đáp cộc lốc, Mỹ Dung kề môi mình vào môi ba chồng. Nói như thầm thì với tình nhân không thích sao lại đụ con tới tấp thế này. A môi ba chồng và nàng dâu hòa tan vào nhau. Mỹ Dung lại tưởng tượng ra mùi thuốc lá, mùi trà trong miệng ba chồng và cả mùi bùn đất cùng mùi mồ hôi trên cơ thể lão. Trái dưa leo đang đẩy đưa hết công suất, cũng như con cặc của ba chồng đang cuồng nhiệt đẩy vào âm đạo nàng dâu. A A ba ơi con sướng, ba cũng sướng, ba chồng thúc thêm mấy cái rồi giật mạnh người. Mỹ Dung tưởng tượng cảm giác con cặc của ba chồng giật mạnh rồi ào ạt bắn tính vào âm đạo nàng, cảnh tượng dần tan biến. Mỹ Dung buông tay, để lại trái dưa leo vẫn còn cắm trong âm đạo. Cơ thể nàng cứng lại rồi khẽ run trong cơn sướng, đêm nay nàng ngủ rất ngon.